Chim Cực Lạc Bồ Tát. Đây là nói Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc hiện đàm các pháp bí yếu. Dùng cách nói hiện nay để nói về bí yếu này chính là khoa học và triết học đỉnh cao. Bí yếu thầm thầm. Người học triết học và khoa học cần đến thế giới Cực Lạc để tìm Phật A-di-đà mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Nếu không đến thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn không đạt được viên mãn. Đây là thật, không phải giả. Lại có thể khai diễn tất cả hiển mật thầm thâm bí yếu của chư Phật. Hiển là hiển giáo, mật là mật giáo, chúng ta gọi là mật tông, nghĩa là bao hàm tất cả kinh điển mà chư Phật nói vào trong đó. Chúng ta cần phải biết bất kỳ một bộ kinh nào cũng đều có bí yếu của nó. Bí yếu là gì? Là thông đạt tự tánh. Nếu kinh này có bí yếu, kinh kia không có, như vậy kinh đó không bình đẳng. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói rất hay: pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Như vậy mới biết pháp môn này rộng lớn vô biên, không chỉ là nói pháp môn của Phật, mà tất cả pháp môn của thế xuất thế gian. Đến Tam Tự Kinh Đệ Tử Quy của các em nhỏ đọc, quý vị nói có bí yếu chăng? Có. Thậm chí nói hiện nay sách của các em mẫu giáo học như chó con kêu, mèo con nhảy, có bí yếu chăng? Có. Bất kỳ một pháp nào như mặc áo ăn cơm đều có bí yếu. Nếu không có bí yếu, vì sao Hương Tích Như Lai ở nước Hương Tích Ngài không giảng kinh thuyết pháp? Ngài quá độ chúng sanh bằng cách mời mọi người ăn cơm. Chúng sanh vừa ăn cơm liền khai ngộ, liền minh tâm kiến tánh. Có thể thấy ăn cơm cũng có bí yếu. Mọi thứ đều có. Vì sao vậy? Vì nó thông tự tánh. Tất cả pháp không lìa tự tánh. Tất cả pháp tâm hiện thức biến, tâm đó chính là tự tánh. Tự tánh sở hiện, duy thức sở biến. Thức là phân biệt chấp trước, tánh là bí yếu. Quý vị nói pháp môn nào không có tánh? Chúng sanh đều có Phật tánh. Khoáng vật và thực vật đều có pháp tánh. Tánh đó là bí yếu. Đã được bí yếu thì thông thấu hoàn toàn, không có pháp nào không thông. Quý vị xem tông môn có bổng và hét, quả thật có đánh hét liền khai ngộ. Vừa đánh một đùi họ khai ngộ ngay, minh tâm kiến tánh. Phải biết khi nào đánh, vừa đánh là khai ngộ. Khi thời tiết nhân duyên chưa đến, dù đánh chết họ cũng không khai ngộ. Quý vị biết rằng người cầm gậy đánh này không phải phàm nhân. Người phàm không biết đánh, người phàm đánh chết người cũng không khai ngộ. Đó là người khai ngộ. Họ biết ta khai ngộ ở đâu, điểm nào chưa thông, dùng phương pháp đánh này để thức tỉnh họ, lập tức giác ngộ. Quá nhiều đường đi, không có phương pháp nào nhất định. Kêu lớn một tiếng cũng khiến người ta khai ngộ. Đây gọi là bỗng giải. Phương pháp dạy học trong Phật Pháp có thể dùng vô số phương tiện thiện xảo, không sao kể hết.